Đảo Molokai của bạn ở đâu? Suy niệm của lịch phụng vụ 2011 Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Thánh Damien de Voster là một linh mục người Bỉ đã dành cả cuộc đời của ngài để chăm sóc những bệnh nhân phong cùi trên đảo Molokai, Hawaii. Ngài qua đời vào năm 1889 khi mới 49 tuổi. Molokai là một hòn đảo nơi những người phong cùi bị đẩy ra đó cho chết dần chết mòn. Tương tự những gì đã được nói trong Kinh Thánh, những người phong cùi bị coi là đồ tởm gớm và bị trục giữ, phải sống cách ly khỏi xã hội thanh sạch. Suốt nhiều năm trời, những con người thiếu may mắn ấy đã bị đẩy ra đảo Molokai và tại đó họ bị để mặc cho chết trong những hoàn cảnh bi đát. Cha Damien hồi ấy là một linh mục trẻ, được thúc bách bởi lời Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm: các con hãy làm chứng tá cho Thầy tại Judea và Samaria cho đến tận cùng trái đất. Và Ngài hiểu tận cùng thế giới là gồm luôn đảo Molokai. Dường như cho đến lúc ấy, ngoại trừ cha Damien, không ai đã hiểu sâu xa như vậy. Ngài xin phép Đức Giám Mục để được ra đảo sống với các bệnh nhân và làm tất cả những gì có thể. Đức Giám Mục yêu quý linh mục trẻ tuổi này, một nhân tài đầy triển vọng, nên cố gắng thuyết phục Ngài đổi ý, để một vị linh mục trẻ trung đầy năng lực dấn thân vào một chốn khủng khiếp như thế có lẽ là điều không nên. Về sau, có người đã gọi đảo Molokai bằng một mỹ từ: thùng rác thánh. Tuy nhiên, cha Damien đã thuyết phục được Đức Giám Mục, và chẳng bao lâu sau đó, Ngài đã đến sống bên cạnh anh chị em phong cùi trên đảo Molokai. Trong những tuần lễ đầu, theo lời thuật lại, lúc nào Ngài cũng cảm thấy tởm lợm khi sống giữa những bệnh nhân mà Ngài đã tận mắt chứng kiến với những điều kiện sống hãi hùng của họ. Lúc đó, việc duy nhất Ngài có thể làm được là ép mình để nán ở lại với một ý tưởng thật mãnh liệt. Dần dà, cha Damien bắt tay vào việc. Trước tiên, Ngài tìm trên núi được một nguồn nước và xây dựng một hệ thống dẫn nước sạch xuống cho dân làng. Đó là công trình vệ sinh đầu tiên trên đảo. Sau đó, Ngài chỉ dẫn cho các bệnh nhân biết dựng những ngôi nhà nhỏ thay cho những túp lều siêu vẹo và tạm bợ của họ. Đó là dự án nhà đầu tiên trên đảo. Ngài xây dựng một trạm xá, và với một chút kiến thức về y tế, Ngài đã băng bó vết thương cho các bệnh nhân và an ủi họ. Mời nhau những ly nước, thăm viếng các bệnh nhân, chấp nhận sống trên đảo với lòng yêu thương. Đó là tất cả tác vụ và cuộc sống của cha Damien trên đảo Molokai. Cha Damien chỉ nói về Chúa Kitô một cách nhẹ nhàng. Thông thường, cha chờ đợi cho đến khi được hỏi: tại sao cha lại ở đây? Tại sao cha lại đến đây giúp đỡ chúng tôi? Bấy giờ, Ngài mới nhân cơ hội để nói rằng chính tình yêu Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô đã đưa Ngài đến và giữ Ngài lại đó. Tinh thần vui tươi cởi mở của cha Damien bắt đầu lan tỏa khắp đảo. Trong ký ức của người dân sống trên đảo, đó là lần đầu tiên người ta mới được nghe thanh âm của tiếng cười. Một người bắt đầu nhận ra những kỳ diệu và niềm vui trong cuộc sống, cho dù họ là những bệnh nhân phong cùi. Cha Damien đã giúp xây dựng một nguyện đường nhỏ, và mỗi Chúa Nhật, cha thường giảng dạy. Suốt nhiều năm vào các Chúa Nhật, anh chị em phong cùi vẫn thấy cha Damien bước lên tòa giảng, làm dấu thánh giá và bắt đầu bài giảng bằng những lời quen thuộc. Anh chị em phong cùi, hãy biết rằng Thiên Chúa yêu thương anh chị em. Sau đó, Ngài trao cho họ một sứ điệp đầy hy vọng, ngập tràn sự sống và niềm vui. Nhiều năm cứ trôi qua như vậy, cho đến một sáng Chúa Nhật, cha Damien cũng lên tòa giảng, làm dấu thánh giá và lên tiếng: chúng ta là những bệnh nhân phong cùi, chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đối với anh chị em phong cùi, đó là chứng cứ đầu tiên chứng tỏ cha Damien cũng đã lây bệnh vì sống quá gần gũi với họ. Ngài vẫn tiếp tục hiến thân cho tác vụ tình yêu cho đến ngày qua đời, một người phong cùi giữa người cùi được Ngài yêu thương. Sứ vụ làm môn đệ đích thực của Chúa Kitô luôn đưa chúng ta đến một hòn đảo Molokai nào đó. Đó là nơi sứ vụ làm môn đệ Chúa luôn luôn dẫn tới. Địa vị làm môn đệ của Chúa Kitô sẽ không có ý nghĩa gì đối với chúng ta cho tới ngày nào chúng ta biết trở nên những dòng chuyển vận, thông truyền ánh sáng và tình yêu của Chúa Kitô. Đó chính là sứ điệp bài phúc âm hôm nay dành cho chúng ta. Qua dụ ngôn những nén bạc, mặc dù là một câu chuyện liên quan và một cách nào đó hơi mầu nhiệm, nhưng chúng ta có thể nhìn ra ba điểm đơn giản và trực tiếp trong sứ điệp ấy. Điểm thứ nhất, bao lâu chúng ta chưa sẵn sàng hiến thân cho những mục đích của Thiên Chúa, cuộc sống của chúng ta không thể triển nở, không gieo lấy gì để cạt. Điểm thứ hai, sức mạnh chúng ta đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa để sống một cuộc sống sung mãn chỉ phát triển khi được sử dụng và tàn tạ khi không được sử dụng. Điểm thứ ba, khi trung thành chu toàn những trách vụ Thiên Chúa ủy thác, chúng ta sẽ được ủy thác những trọng trách lớn hơn. Trong loạt truyện tranh trào phúng Charlie Brown, sau khi cùng với cậu em là Linus sơi xong một con gà, Lucy chỉ cho Linus cách xin điều ước. Lucy nói, đây là chạc xương đòn của con gà. Mỗi người chúng ta sẽ nói ra điều ước của mình, rồi sau đó kéo ra. Hễ ai giành được phần lớn nhất thì điều ước của người ấy sẽ được toại nguyện. Linus thắc mắc, có phải nói to điều ước của mình ra không? Lucy đáp, dĩ nhiên phải nói ra, không nói thì ai biết đâu mà thực hiện điều ước cho mình. Lucy nói trước, ước gì em có một con búp bê mới, một chiếc xe đạp mới, 4 chiếc áo nỉ mới, một đôi giày da mới, một chiếc đồng hồ đeo tay mới và chừng $100. Linus còn nói thêm, ước gì tất cả bạn bè của tôi đều sống lâu, ước gì thế giới được hòa bình, ước gì có sự tiến triển trong các lĩnh vực khoa học và y tế, và ước gì... Nghe tới đó Lucy tức giận cầm chạc xương quẳng đi, mày chỉ giỏi làm hỏng mọi sự. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra và Chúa Giêsu Kitô sẽ trở nên sống động khi đôi giày mới, chiếc đồng hồ mới, $100 và tất cả những gì liên quan đến quyền lợi cá nhân thực sự không còn nữa. Nếp sống chúng ta sẽ thay đổi và trở nên tinh tế hơn đối với tha nhân. Chúng ta sẽ nhận ra cuộc sống mình đang được hiến dâng vì tha nhân. Càng cho đi, chúng ta càng trở nên tinh tế. Chúng ta sẽ nhận ra trách vụ của mình rộng mở và đồng thời nghiệm thấy con người của mình cũng thêm phong phú. Trong tuần này, chúng ta hãy tìm đến phục vụ một anh chị em nào đó trong tinh thần Kitô giáo. Không cần loa kèn rầm rộ, không cần phục vụ nhiều người, chỉ một người thôi. Đó là một người đang gặp đau khổ hoặc có nhu cầu nào đó mà chúng ta có thể trợ giúp bằng tinh thần yêu thương. Lúc đó chúng ta sẽ nhận ra lời phúc âm hôm nay trực tiếp dành cho chúng ta. Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Vì ngươi đã trung tín trong điều nhỏ, thì ta sẽ giao cho ngươi những việc lớn. Hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Thánh Damien de Voster, vị linh mục người Bỉ đã hiến dâng đời mình để chăm sóc những bệnh nhân phong cùi, đã hiểu rõ lệnh truyền của Chúa Giêsu. Các con hãy làm chứng cho Thầy tại Judea và Samaria cho đến tận cùng trái đất, là bao gồm cả đảo Molokai. Đảo Molokai của chúng ta ở đâu? Nếu chưa tìm ra, chúng ta hãy để ý mà tìm. Nó vẫn đang ở đó, chờ đợi chúng ta.